SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần. Xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, tin mới loan liên quan đến vụ bổ nhiệm tân tổng tư lệnh quân đội Úc, đó là hồi tuần này, Thủ tướng Anthony Albanese thông báo Phó Đô đốc David Johnston sẽ được thăng hàm đô đốc, tức cấp bậc cao nhất trong Hải quân Hoàng gia Úc vào tháng 7 sắp tới đây, khi ông chính thức trở thành tư lệnh lực lượng quốc phòng tiếp theo của Úc. Một quyết định được nhiều người hoan nghênh. Thưa anh Quốc Vinh, tại sao ông David Johnston lại lên thay cho Tổng tư lệnh quân đội Úc vào lúc này ?
Tổng tư lệnh quân đội hiện nay là tướng Angus Campbell. Thì ông này là sắp mãn nhiệm. Ông này đã ngồi ở cái vị trí này trong vòng cũng phải được hơn 6 năm qua. Và hiện tại đó thì ở trong quân đội Hoàng gia Úc có một cái vấn đề mà đang có một cái cuộc điều tra tìm hiểu xem tại sao cái tỷ lệ mà quân nhân cũng như cựu quân nhân mà tự tử đó nó có vẻ như là đáng lo ngại, ở cái mức độ đáng lo ngại. Thì tôi không hiểu cái chuyện này thì nó có liên quan gì đến cái việc mà ông Campbell mãn nhiệm hay không. Nhưng mà không thấy Bộ Quốc phòng cũng như là bên chính phủ tuyên bố gì về cái chuyện này. Chỉ biết là tướng Angus Campbell sẽ mãn nhiệm và người thay ông là Phó Đô đốc David Johnston, và là người cũng sắp được thăng hàm đô đốc, và đến tháng 7 sẽ thay cho tướng Campbell và trở thành là tư lệnh lực lượng quốc phòng tiếp theo của Úc. Thì cái quyết định này đưa ra đó, thì quân nhân từ cả ba quân chủng, lục quân, hải quân và không quân, và các giới chức ở trong chính phủ thì cũng đều khen ngợi về cái chuyện này. Và ông Johnston thì thật sự ra từ lâu nay cũng đã chứng tỏ được cái khả năng lãnh đạo ở cái cấp cao của mình khi giải quyết những cái vấn đề trong Bộ Quốc phòng. Và ông ấy cũng đã là Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng trong 6 năm qua rồi. Do đó là người rất là hiểu rõ cái vai trò tư lệnh quân đội là như thế nào và những cái thách thức mà tướng Angus Campbell đã phải đối mặt.
Xin anh giải thích một chút là việc bổ nhiệm một tổng tư lệnh quân đội thì quan trọng ra sao với nước Úc ? Đó có phải là một sự bổ nhiệm mang tính chính trị không anh?
Thực sự ra ở đây là một cái vị trí ở trong Bộ Quốc phòng. Tôi không nghĩ là ở Úc thì nặng nề gì lắm về cái chuyện mà cái gọi là những cái sự bổ nhiệm mang tính chính trị đâu. Khi các chính phủ mà xem xét cái việc đề cử bổ nhiệm cái người đứng đầu lực lượng quốc phòng thì có khả năng là thủ tướng, tức là bên chính phủ và những người mà ủng hộ ông sẽ cố gắng có được một người mà có thể tự tin rằng là có thể cố vấn cho chính phủ về mặt quân sự được. Thì đó là một cái vị trí mà phải nói rằng là một bên phải bảo đảm được cái vai trò cố vấn quân sự cho người đứng đầu của chính phủ, tức là trong trường hợp ở Úc đây là thủ tướng. Cái này là có quy định ở trong luật pháp của nước Úc, nhưng mà thật sự ra đó thì nó cũng bao hàm cái ý nghĩa là có những cái hoạt động về chính trị ở trong trường hợp này. Bởi vì cái người được bổ nhiệm đó thì rõ ràng là phải có được cái sự tin tưởng của cái người là lãnh đạo đất nước, tức là trong trường hợp này thủ tướng cũng như là đảng của thủ tướng. Thì cái vai trò này thật sự ra nó dính dáng nhiều đến sự lãnh đạo. Đó, tất cả những cái về hoạt động rồi tổ chức và cũng như cái năng lực quốc phòng, rồi thì quyết định các cái mối quan hệ quốc tế về mặt quốc phòng, tức là về mặt quân sự với quốc tế, với các nước, thì phải nói là cái vai trò này là một cái vai trò rất là quan trọng.
Dạ cảm ơn anh. Thì có thể thấy là cái việc bổ nhiệm người đứng đầu tổng tư lệnh của quân đội của một quốc gia thì rất là quan trọng. Bởi vì trong trường hợp của nhiều quốc gia như hiện nay chúng ta thấy mới đây là Myanmar thôi, thì những vị tướng lãnh đứng đầu trong quân đội thì đã đảo chánh và thậm chí là lật đổ chính phủ để mà nắm quyền kiểm soát cả đất nước. Thì cái việc bổ nhiệm tổng tư lệnh cho quân đội Úc thì nó có khiến cho cái khả năng cái nguy cơ đó xảy ra nó quan trọng đến mức đó không anh? Ở Úc có thể nào xảy ra một cái chuyện đảo chánh như vậy không ạ?
Trước tiên á, là chúng ta có thể khẳng định rằng là cái chuyện đó chưa bao giờ xảy ra ở tại Úc, nhưng mà cũng không loại trừ cái khả năng đó đâu, bởi vì thực sự ra quân đội họ là cái người cầm súng trong tay mà, nó là một cái lực lượng phải nói là chiếm một cái vai trò rất là quan trọng ở trong một nước. Nói về mặt thể chế đó thì cái thể chế ở tại Úc và ở một số nước khác chẳng hạn như Thái Lan hay là Myanmar, Lê Tâm vừa mới nhắc đến, và một số nước khác nữa thì thực sự không thể so sánh được, bởi vì là hai cái thể chế nó khác nhau cho nên là cái vai trò nó cũng khác nhau. Tôi lấy thí dụ như ở Trung Quốc đi, thì cái người mà chủ tịch nước tức là ông Tập Cận Bình hiện nay thì ông ấy cũng chính là chính ủy của quân đội luôn, tức là nắm quân đội, đứng đầu quân đội luôn. Hoặc là ở bên Mỹ chẳng hạn thì tổng thống chính là người tổng tư lệnh của quân đội đó. Thành thử ra ai mà nắm được quân đội thì rõ ràng là cũng sẽ có cái thế mạnh. Nhưng mà những cái chuyện xảy ra, ví dụ như các cái cuộc đảo chánh liên tục của quân đội ở Thái Lan hay là cái sự cầm quyền của nhà cầm quyền quân đội trong một thời gian rất là dài ở tại Myanmar, Miến Điện, thì cái chuyện đó nó chưa từng xảy ra ở Úc, và tôi cũng không nghĩ rằng là nó có cái khả năng xảy ra đâu, bởi vì đây nó là một cái thể chế dân chủ mà, thành thử ra đó cái chuyện đó nó cũng không có cái lý do gì để mà xảy ra cả, và chỉ làm một cái nhiệm vụ duy nhất là lực lượng quốc phòng, có nghĩa là bảo vệ đất nước về mặt quốc phòng.
Đối với việc bổ nhiệm phó đô đốc của hải quân thì nhiều người cho rằng việc bổ nhiệm ông Johnston là một lẽ đương nhiên bởi vì ông là ứng cử viên sáng giá duy nhất. Ngay cả thủ tướng Albanese cũng nói là việc bổ nhiệm ông là một quyết định rất là dễ dàng. Trong khi ở trên thì vừa mới nói vị trí này vô cùng quan trọng và có thể là vượt ra ngoài chính phủ. Thì thưa anh, tại sao ông Johnston được đánh giá cao như vậy ạ?
Trước tiên đó, Phó Đô đốc Johnston, ông nhập ngũ là năm 1978, khi mới 16 tuổi thôi, và được thăng chức Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng năm 2018. Và trước đây là ông ấy đã từng phục vụ ở chiến trường bên Iraq và Afghanistan. Thì cái việc thăng tiến trong lực lượng quốc phòng, tức là nó theo như thế này, tức là tư lệnh của lực lượng quốc phòng, tức là một cái vị tướng 4 sao đó, trong trường hợp của ông Johnston thì sắp tới đây ông sẽ được lên là phong hàm lên đô đốc đó, thì tương đương với tướng 4 sao. Nhưng mà để lên cái cấp bậc đó đó thì cũng phải nói là cũng hiếm, chứ không phải là cái chuyện chúng ta thường thấy. Thì ông Johnston tức là người đã phục vụ lâu nhất ở cái hàng tướng 3 sao, tức là ở cái hàng phó đô đốc, tức là cũng trong khoảng 6 năm đó. Thành thử ra đó, cái thời điểm mà ông trở thành phó tư lệnh lực lượng quốc phòng từ cái hồi năm 2018 đó, thì ông đã được coi là một trong những cái ứng cử viên đương nhiên cho cái vị trí tổng tư lệnh quân đội rồi. Thì tôi nghĩ nó là một cái chuyện gì đó nó theo thời gian mà thôi, tức là khi nào thì ông sẽ lên làm tổng tư lệnh, chứ cái vị trí của ông thì rõ ràng là như vậy. Và trong suốt thời gian qua đó thì ông rất là uy tín, giải quyết những cái vấn đề trong quân đội, rồi đã từng cầm súng trực tiếp tham gia ngoài chiến trường nữa đó. Và ông ấy được cái sự ủng hộ của ông Albanese, của Đảng Lao động, tức là đảng cầm quyền đó. Thành thử ra gộp lại những cái yếu tố như vậy thì rõ ràng là không có ứng viên nào mà có thể qua mặt được Phó Đô đốc Johnston.
Dạ, thì có thể thấy là việc thăng chức này là có một cái điểm cũng khá đặc biệt mà một số nhà bình luận đã chỉ ra. Đó là lần đầu tiên một sĩ quan hải quân giàu kinh nghiệm lên vị trí lãnh đạo quân sự đứng đầu cả nước sau 20 năm mà nước Úc xưa nay thì không có một tổng tư lệnh xuất thân từ hải quân trong 20 năm qua. Ngoài ra thì thống chế không quân, ông Robert Chapin đã từng là đứng đầu lực lượng không quân thì sẽ trở thành phó tư lệnh thay cho ông Johnston lên làm tổng tư lệnh của quân đội Úc, và phó nguyên soái không quân Stephen Chappell sẽ được thăng chức tư lệnh lực lượng không quân Hoàng gia Úc sau khi thống chế không quân lên làm phó tư lệnh của Úc. Thưa anh, thì việc bổ nhiệm một đô đốc hải quân thì có ý nghĩa gì với nước Úc trong hoàn cảnh này ạ?
Sau 20 năm thì đó khoảng là một cái thời gian rất là dài kể từ khi mà đô đốc Chris Berry nắm giữ chức tư lệnh của quân đội Úc, tức là lúc đó đó là dưới thời của thủ tướng John Howard đó, từ 1998 đến 2002. Nhưng mà tôi nghĩ cái ý nghĩa quan trọng nhất ở đây đó là gì? Chúng ta cũng biết đó là gần đây thì Anh, Mỹ, Úc, rồi mới đây đó thì có tin rằng là Nhật có thể cũng sẽ tham gia, và rồi cũng không loại trừ khả năng là sắp tới đây thì Ấn Độ cũng vậy, họ cũng sẽ tham gia là vào cái gọi là liên minh AUKUS đó. Mà cái liên minh AUKUS này thì phải nói là dựa trên cái khả năng chính đó là về tàu ngầm chạy bằng nguyên tử đó, tức là dính dáng đến hải quân rất là nhiều. Đó, thì ở trong một cái tình huống như vậy, trong tương lai đây là chúng ta có thể nói là 20 năm, 30 năm tới, khi mà Úc bắt đầu đưa vào sử dụng cái thế hệ tàu ngầm mới chạy bằng hạt nhân qua cái thỏa thuận của cái liên minh AUKUS đó, thì nếu như một người mà nắm quân đội của Úc mà lại xuất thân từ hải quân thì phải nói đó là một cái chuyện nó rất là tốt đẹp, nó là một cái rất là thuận lợi cho cái chiến lược đó của Úc. Đó, thành thử ra tôi nghĩ rằng là bổ nhiệm một vị tổng tư lệnh quân đội vào thời điểm này, tức là bắt đầu bước vào một cái chiến lược sắp tới đây của AUKUS mà đặt nặng về cái khả năng gọi là của hải quân, thì tôi nghĩ đây là một cái quyết định phải nói là nó có cái tầm nhìn rất là xa, và tôi đoán rằng là chính phủ và trong Bộ Quốc phòng thì họ cũng nhìn thấy được cái chuyện này, hay là, và đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao các bên đều ủng hộ cái quyết định mà đưa Phó Đô đốc Johnston lên làm tư lệnh quân đội bắt đầu từ tháng 7 tới đây.
Dạ, tuy nhiên cũng có tin cho hay đó là hợp đồng mà ký với tân tư lệnh quân đội thì chỉ có thời hạn 2 năm thôi. Vậy thì những cái thách thức đặt ra với ông Johnston trong 2 năm tới là gì? Và liệu ông có thể thành công hay không anh?
Thực sự ra cái 2 năm này thì đúng là về mặt nguyên tắc thôi. Chứ ví dụ như ông tướng Angus Campbell thì ông ngồi đến hơn 6 năm, tức là 8 năm. Thành thử ra là cũng không nhất thiết là cứ phải 2 năm là hết đâu. Nó cũng tùy vào cái tình hình thực tế nó như thế nào. Nhưng mà trong 2 năm tới đây đó thì tôi nghĩ rằng là Đô đốc Johnston sẽ cần phải tương tác với cộng đồng để mà giải quyết cái vấn đề gọi là tuyển dụng cho lực lượng quốc phòng. Thì chúng ta cũng biết đó là quốc phòng của Úc đó, tức là lính của Úc là lính chuyên nghiệp, chứ không có cái gọi là đi nghĩa vụ quân sự giống như là ở Việt Nam. Đó, cho nên là cái việc tuyển dụng đó, nó phải tuyển dụng một cách gọi là làm sao để cho có hiệu quả thì mới được. Và chính vì vậy mà quân đội ở Úc đây thì khi mà họ tuyển người đó, họ tuyển dụng tân binh đó, thì là họ quảng cáo rất là rầm rộ để mà thu hút những cái tài năng ở trong đất nước tham gia quân đội. Thì đó là một trong những cái thách thức. Mà tại sao gọi là thách thức? Bởi vì thực sự ra mà nói, đành rằng là đi lính ở Úc là chuyên nghiệp, cho nên là đi lính là có lương, ăn lương. Nhưng mà cái đồng lương đó thật sự ra cũng không phải là cái gì hấp dẫn lắm đối với giới trẻ đâu, với thanh niên đâu. Thành thử ra làm thế nào để mà thu hút được thanh niên tham gia quân đội thì đó cả là một cái thách thức chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Chưa kể rằng là nếu như mà vì cái tình hình thực tế xảy ra, ví dụ như là cần phải tham chiến rồi phải có những cái xung đột ở đây đó, thậm chí là ở ngay tại Úc chẳng hạn, thì những cái chuyện như vậy là những cái chuyện mà Rất nhiều người họ rất là ngần ngại, chứ không phải ai cũng sẵn sàng có thể cầm súng để mà làm được cái nhiệm vụ gọi là bảo vệ đất nước, gọi là chiến đấu chống lại kẻ thù đâu. Đó, thành thử ra rõ ràng cái đó là một trong những cái nhiệm vụ sắp tới, tuyển dụng và duy trì một cái lực lượng quốc phòng đủ có hiệu năng cho nước Úc này, thì đó là một cái thách thức cho cái vị tân tư lệnh quân đội. Cái thứ nhì đó là như tôi nói hồi nãy, tức là ông sẽ phải làm thế nào quản lý cái chiến lược của Liên minh AUKUS trong cái chuyện mà để trang bị cho nước Úc một cái thế hệ tàu ngầm hạt nhân. Mà cái lực lượng này đó thì phải nói rằng là mọi người ít ra là vào thời điểm này thì rất là tin tưởng rằng là có thể giúp bảo vệ được nước Úc. Đó, và dĩ nhiên là các cái vị tư lệnh quân đội thì họ cũng cần phải có một cái tầm nhìn xa hơn nữa. Đó, cái tương lai lâu dài cho quân đội của Úc thì như thế nào? Mà chúng ta cũng biết đó là gần đây đó thì bên quốc phòng họ có đưa ra cái đánh giá chiến lược quốc phòng của nước Úc đây. Thì ông Johnston sẽ tức là làm cái công việc là tư vấn cho chính phủ đó về cái việc gọi là một cái lực lượng quốc phòng sắp tới của Úc nó sẽ như thế nào, đó hình dạng nó ra làm sao, cái cấu trúc của nó như thế nào, đó rồi thì cần phải làm những cái gì, vân vân. Thì ông Johnston, một trong những nhiệm vụ sắp tới của ông sẽ là cố vấn cho chính phủ ở trong cái chuyện đó. Thì sắp tới đây đó thì chúng ta cũng biết là ở trong cái đánh giá chiến lược quốc phòng đó thì nó đã đưa ra một số cái gọi là đề nghị thay đổi những cái cải tổ cho lực lượng quốc phòng của Úc. Thì cái gì cũng vậy, bao giờ nếu như mà bắt đầu có những cái gì mới, có những cái gì thay đổi thì rõ ràng là nó đòi hỏi phải có rất là nhiều những cái nỗ lực và những cái ý chí để mà có thể thực hiện được những cái chương trình cải tổ đó. Và một cái nhiệm vụ mà trước mắt nhất là cái lo lắng cho cái sức khỏe tâm thần của các quân nhân. Vì chúng ta cũng biết là đang có cái cuộc điều tra về cái tình trạng tự tử của các quân nhân Úc. Tại sao lại dẫn tới cái chuyện như vậy? Bây giờ có thể làm gì để mà ngăn chặn cái tình trạng đó? Thì đó là một trong những cái nhiệm vụ trước mắt của cái vị tư lệnh quân đội.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.